Madhu Rami và Yuval Bogrel không phải là họ hàng, nhưng cả hai giống như anh chị em ruột. Cặp này là một phần của đại gia đình hàng nghìn người, được nuôi dưỡng bởi tổ chức phi lợi nhuận chống chế độ nô lệ Mighty Nepal. Madhu Rami nói cô từng là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.
Tôi đã được đưa đến Mighty Nepal khi mà tôi mới một tháng tuổi, nên tôi không biết là cuộc sống ở một gia đình nhỏ hay là gia đình có cha và mẹ ở bên ngoài như thế nào. Tất cả lễ kỷ niệm cho dù là lớn hay nhỏ, mọi thứ từ việc học hành cho đến trường đại học của tôi, việc tôi kết hôn khi đã trưởng thành, mọi thứ đều diễn ra tại Mighty Nepal. Vì vậy, Mighty Nepal là một gia đình trọn vẹn đối với tôi.
Madhu và Jufrai không bị buôn bán. Nhưng Jufrai nói rằng, con đường của họ đã được định hình bởi những đứa trẻ và những người phụ nữ mà họ lớn lên cùng ở Nepal, những người đã sống sót sau chế độ nô lệ.
Tôi đã tận mắt chứng kiến những tình huống như vậy. Tôi nghe qua những câu chuyện của những người phụ nữ, cách họ bị đối xử trong các nhà thổ, cách họ bị đối xử tệ bạc tại nơi làm việc khi mà họ bị buôn bán.
Cả hai hiện đang ở Úc, học ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Charles Darwin, tích lũy các kỹ năng mà họ sẽ sử dụng để chống lại nạn buôn người. Madhu Rami chia sẻ.
Đây là một vấn đề rất lớn ở Nepal, không chỉ là nạn buôn người ra nước ngoài hiện nay, mà nạn buôn người trong nước sau thời kỳ Covid cũng là một vấn đề rất nghiêm trọng ở Nepal. Vì vậy, chúng tôi đã trải qua hành trình 30 năm chống lại nạn buôn người và di cư không an toàn. Đây vẫn là một chặng đường dài phía trước.
Người sáng lập Mighty Nepal, Anuradha Koirala cho biết, lý do của nạn buôn người bao gồm khả năng tiếp cận giáo dục và việc làm kém, vấn đề phân biệt về giới ở Nepal và biên giới mở với Ấn Độ, nơi tạo điều kiện thuận lợi cho các tuyến đường vận chuyển.
Họ nói rằng đói nghèo là nguyên nhân của nạn buôn người, nhưng mà tôi nói không phải là đói nghèo mà là do giáo dục. Nếu như mà ở Nepal có giáo dục miễn phí, giáo dục bắt buộc, thì chúng tôi đã không có vấn đề này.
Ước tính có hơn 50 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn buôn người trên toàn thế giới. Liên Hợp Quốc cho rằng cứ 3 nạn nhân thì có 1 nạn nhân là trẻ em. Một phúc trình năm 2024 ước tính lợi nhuận từ chế độ nô lệ hiện đại là 236 tỷ đô la, tăng 35% trong 10 năm. Jennifer Byrne là giám đốc của tổ chức chống nạn nô lệ ở Úc, Anti-Slavery Australia.
Những con số trên toàn cầu thật là kinh hoàng. Chúng tôi biết rằng có những đứa trẻ bị bóc lột trong chuỗi cung ứng toàn cầu, trong các mỏ khai thác khoáng sản được sử dụng để sản xuất điện thoại của chúng ta, làm việc trong các ngành công nghiệp thực phẩm và ngành công nghiệp may mặc trên khắp thế giới.
Bà Bên cho biết có rất nhiều nạn nhân buôn người hơn số lượng hiện đang được báo cáo.
Chúng tôi không nghĩ rằng tất cả trẻ em đều được xác định là có nguy cơ trở thành nô lệ thời hiện đại, bởi vì chúng tôi vẫn chưa có khuôn khổ để nhận ra hoàn cảnh và sự dễ bị tổn thương đặc biệt của trẻ em.
Với Madhu và Jufrai, họ hy vọng nghiên cứu của mình sẽ cung cấp cho họ các công cụ để tạo ra sự khác biệt.